Mỹ. Giáo trình Phật pháp vấn đáp cho sinh Melinda Banhart, bản dịch của Tiền Theo Nguyễn Thiên. Đề tài hôm nay là ví dụ về đặc tính của người thợ mộc sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng cô xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nhớ tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lĩnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thanh chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tăng Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính trân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa lễ chúng. Bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Melinda Banhart, bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay là bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của người thợ mộc. Xin mời MC lên đọc chính văn của bài kinh ạ.
Dạ, mắc mơ nước khai giá. Cha con kính tri ân cô vô thường, cha con thành kính lãnh lễ thần tòa thể siêu, và các thân hạnh còn với chư tôn đức. Con kính chào quý cô cư nữ và thân chào quý cô chú bác anh chị. Bài học hôm nay, ví dụ về đặc tính của người thợ mộc. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là hai tính chất của người thợ mộc nên được hành trì. Hai tính chất nên được hành trì ấy là các gì nào? Sau đại ương, giống như người thợ mộc, sau khi làm cho đúng đắn sợi chỉ đen, rồi để gọt cây. Sau đại ương, tương tự như thế, vị hành giả thiết tha tu tập, nên làm cho đúng đắn theo giáo pháp của Đấng Chiến Thắng, nên đứng vững ở trái đất lầy lối, nên cầm lấy cái rìu trí tuệ bằng bàn tay đức tin, rồi nên đẻo gọt các phiền não. Sau đề đương, điều này là tính chất thứ nhất của người thợ mộc nên được hành trì. Sau đề đương, còn có điều khác nữa. Người thợ mộc loại bỏ gốc cây và chọn lấy lõi cây. Sau đề đương, tương tự như thế, vì hành giả thiết tha tu tập, nên loại bỏ các pháp có hình thức như là thường kiến, đoạn kiến, mạng sống ấy, thân thể ấy, mạng sống khác, thân thể khác, cái ấy là tối thượng, cái khác là tối thượng, không làm, không hình thành, không có sự tạo tác của con người, lối sống phi phạm hạnh, sự hãy diệt của chúng sanh, sự tạo thành của chúng sanh mới, tính chất thường còn của các thần. Người nào làm, người ấy thọ hưởng. Người khác làm, người khác thọ hưởng. Sự mình thấy quả của nghiệp và tà kiến về quả của hành động. Như vậy, sau khi loại bỏ các pháp có hình thức như thế ấy và luôn cả các đường lối tranh cãi khác, nên chọn lấy bản thể của các pháp tạo tác là không tánh tuyệt đối, là không tánh. Tối cao không được tác động, không bị chê trách. Sau đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của người thợ mộc nên được hành trì. Sau đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến ở kinh Phật. Các ngươi hãy tống đi bụi bặm và hãy đùa bỏ rác rưởi. Sau đó hãy đùa đi những kẻ nói nhiều, những kẻ phi sa môn, những kẻ sa môn cao mạn. Sau khi tống đi các ước muốn ác xấu, các thói quen và hành xứ xấu xa, là những người trong sạch. Trong khi sống chung với những người trong sạch, hãy tỏ ra có sự kính trọng lẫn nhau. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Tự Sư từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, nắp mô Đức Thầy nhé. Dạ, con đã đọc xong phần chính văn. Dạ, chúng con kính cung thỉnh thầy và đệ tử từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nắp mô Đức Thầy nhé.
Đây chúng tôi cũng xin nhắc lại này chúng ta sửa lại. Ví dụ về đặc tính của người thừa mộc, hay là đặc điểm của người thừa mộc, nó hay hơn là tính chất của người thừa mộc. Bởi vì khi chúng ta đặt cái vấn đề tính chất đó, cũng giống như là chúng ta nói đến cái trạng thái còn khi mà chúng ta nói về đặc điểm, tức là chúng ta nói về dấu ấn ở bên ngoài, ví dụ khi mà chúng ta nói đến toàn thì có nhiều loại toàn. Cái tính chất của cái toàn là khi nó còn sống thì nó chua, khi nó chín thì nó ngọt. Đó là chúng ta nói về tính chất. Nhưng mà chúng ta nói về cái đặc điểm thì ở đây mỗi là một cái loại toàn, như là cát hay là sợi cóc hay là sợi tượng, mỗi loại xoài nó có cái đặc điểm. Ví dụ như sợi cóc thì nó nhỏ, nó tròn, nó hơi tròn một chút. Còn xoài tượng thì đặc điểm nó là to cái vân vân. Ở đây khi mà chúng ta ví dụ như trường hợp là chúng ta nói về người thợ mộc, tính chất của người thợ mộc thì chúng ta không biết phải nói sao. Bởi người thợ mộc có người thì khéo, có người không khéo tay, có người thì họ làm chăm chỉ, còn có người thì họ hơi biến chát vân vân. Thì vậy là tính chất. Còn chúng ta nói đặc điểm là chúng ta nói về cái chung, cái đặc điểm chung, cái đặc tính chung của người thợ mộc. Do vậy cho nên chúng ta nghĩ rằng cái chuyện ăn rác lúc ra trong cái chuyện tâm lý tại cái chuyện ăn rác ở đây là nói về cái chi phần, chứ không có nói về tính chất hay là nói về cái đặc tính gì hết, chỉ nói về chi phần thôi. Thì ở đây chúng ta tùy theo chữ mà chúng ta xài, vì chúng ta xài xong thì nó hợp lý được rồi, nó không có lỗi lầm gì khi chúng ta sửa. Đó là điều chúng tôi cũng xin góp ý trước khi sẽ đi vào những cái đề tài của bài học. Và hôm nay là chúng ta nói về hai cái đặc tính của người thợ mộc. Và thứ gì hiện tại ở trung tâm không có nhiều giảng sư, ngay từ tòa giáo đẳng cũng không có hộ trung được. Và hiện tại thì chỉ có đầy nguyên đức Phật tính và chúng tôi thôi. Do đó bài học này có lẽ chúng tôi sẽ hơi dài một chút. Chúng tôi cố ý kéo dài thời gian nắm lấy thời gian thảo luận lại. Như vậy thì chúng tôi và Lễ Đức Phật Tích có thể thảo luận được cho đến hết giờ. Chúng ta trở lại với đề tài ở trong bài học có nhiều chi tiết, và có lẽ thì chúng tôi cũng sẽ phải giải thích để chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của kính bằng bản kinh. Thứ nhất của ông người thợ mỏ ở trong chỗ này dịch là tôi thì vui giúp những người thợ mộc sau khi làm cho bún đắng với thịt chỉ đen rồi đẽo vỏ khúc cây. Tôi chỉ nghe ông quý vị cắt tắt, không biết tại sao lại nói là làm cho bún đắng với thịt chỉ đen rồi đẽo vỏ khúc cây. Ở đây thú vị, người thợ mộc khi mà họ muốn cưa trọc một miếng ván, một khúc gỗ, họ cưa chả hay là họ đẽo gọt, họ đều phải lấy mực. Thí dụ như người thợ mộc hồi xưa đó, người thân của chúng tôi nên là làm nghệ thuật mộc, cho nên cái vấn đề này chúng tôi làm lắm. Quý vị được có nhạc viên là thay ra chúng tôi lại giải thích cái điều đó. Quý vị có khi nào mà quý vị thấy những cái ngôi nhà xưa mà với cái hàng cột tròn đó, những gì là do người thợ mộc họ bọc đẽo từ một cái thân cây, mà nếu mà không muốn làm cho cái thân cây nó thẳng đó, từ một cái thân gỗ nó sụt tì u nần và nó không veo, bây giờ muốn làm cho nó ngay đó, nó thẳng tròn thì người ta phải nẻ mực. Trong trường hợp này thì ngài Nagasena này xuất hiện vào cái thời xa xưa sau thời Đức Phật 500 năm, thì cho đến bây giờ là kể như 2,000 năm rồi. Và hồi xưa thưa quý vị, người thợ mộc khi họ muốn nẻ mực á, họ có cách tức là họ dùng cái sợi chỉ rất là dĩ gai. Một cái sự dĩ gai dài, họ làm ống chỉ và họ quấn lại hơn. Sau khi họ đã nhúng một đen, một cái lời vật mà nó không có khô liền xuống gì, ngày xưa người ta cái đó gọi là nẻ mực, họ dùng cái sợi chỉ giúp mực đen để họ nẻ mực trên một cái thân dây dài, rồi bắt đầu họ đẻo, họ cứ căn cứ vào cái đường mực đã nẻ đó, bắt đầu họ đẻo cho nó vừa tới cái lần một thôi, hoặc là nó còn trần trừ một chút, nó chưa tới hẳn, lúc đó họ mới dùng cái bào để mà bào cho láng, thì lúc đó cái cây hộ nó đã được hẳn. Nhiều cảnh như vậy của cây, nếu như vậy chúng ta không có mường lượng được. Ở đây phải giải thích để cho quý vị hiểu rằng người ta đi vào rừng, người ta đốn những cái thân cây, người ta loạn ra, ví dụ như cây cột đó chỉ có một nhà cỡ khoảng chục 4 mét, thì họ cưa những cái lớp cây dài 4 mét, rồi họ đem về, họ sắp nập, họ để cái lấm cây dài 4 mét đó, nó nằm ngang quanh, rồi bắt đầu họ nhẽ mực, như chúng tôi nói, họ nhẽ mực cho nó thẳng, lấy theo cái đường mực chỉ đó, bắt đầu họ đẻo, dần dần, cái khúc gỗ đó, cái khúc gỗ 4 mét đó, nó sẽ thẳng và sau đó họ sẽ chuốt, sẽ bào cho nó tròn lại. Nó tóm lại là người thợ mộc họ đẻo gỗ hay là họ xẻ gỗ, bao giờ họ cũng phải dùng đến mực mẹo, nẻ mực thẳng rồi họ mới làm, chứ không có nhóm chừng, không có đẻo. Giống như chúng ta chặt gỗ rừng, bởi vì nếu mà chúng ta không có lấy mực thì chúng ta đẻo cái cây này, nó méo bên này, méo bên kia, nó không có thẳng được. Cho nên những cái đặc tính thứ nhất của người thợ mộc là muốn cho cái thân cây nó theo như ý muốn, nó thẳng theo như ý muốn, thì người ta phải dùng cái sợi chỉ có dính mực đen để họ nhẽ mực, rồi sau đó họ y cứu vật mực đó để họ đẽo gỗ, nó mới thẳng được. Cái dĩa nó như thế nào? Thì ở đây vì hình giả tu tập cũng phải đúng theo pháp định chuẩn mực. Thế nào gọi là lấy giáo pháp để chứng lực? Ở đây những gì? Ở trên đời này người ta làm việc gì? Người ta lấy chứng lực ở trên ba phương diện. Thứ nhất thì gọi là Atta-Tataya, tức là có người họ độc đoán, độc tài, độc quyền, là họ chỉ, họ bất chấp ý chí của người khác, họ chỉ làm theo ý chí của họ thôi, của bản thân họ thôi. Có thành bại nên hư gì thì họ cũng lấy ý chí của họ. Rồi Atta có thể nhé. Có hạng người trên đời này họ không có tự biết được, và họ phải nương theo cái thế gian này của hội chúng của thiên hạ, nương theo cái ý chí của thiên hạ để họ làm cái việc đó. Chúng ta gọi là Loka Upatthaya, là lấy đời làm chứng mực. Nhưng mà trường hợp thứ ba đó gọi là lấy pháp làm chứng mực, gọi là Dhamma Upatthaya. Thì đối với người tu tập đó, nên lấy pháp làm chứng mực, cũng giúp những người tu học, mà họ lấy chỉ để họ bút mực vào thân cây làm chứng, rồi mới dựa vào cái đường mực đó họ mới đẽo bộ cho ngay thẳng được. Thì quý vị thì hành giả tu tập nên lấy pháp làm chứng mực. Thì ở đây khi mà lấy pháp làm chứng mực giống như là người thợ mộc mà họ dùng chỉ để họ nẻ mực vậy đó. Rồi sau khi nẻ mực trong người thợ mộc, họ mới bắt đầu họ đứng một cái thế vững vàng, đứng trong cái thế vững vàng, họ cầm cái rìu hay là cái búa để họ đẽo. Mà khi cầm cái búa hay cái rìu, họ phải cầm bằng cái tay mạnh mẽ. Thì ở đây ý muốn nói rằng là vì hành giả tu tập khi mà tác ý lấy pháp làm chuẩn, là chuẩn mực, y cứ Phật pháp mà làm, mà hành động, mà tu tập. Rồi vì hành giả với tay cầm cái rìu hay là cái búa đẹo, đứng trong một cái tư thế được vững chắc, thì trên tay cầm cái rìu, tay ở đây là chỉ ám chỉ cho đức tin, và cầm cái rìu tức là ám chỉ cho trí tuệ. Họ đứng trong một cái thế vững chắc, đó là giới, an trú trong giới. Và bằng cái đức tin đó, họ dùng cái trí tuệ để họ nẻo gọt phiền não. Thì như vậy, cái đặc tính thứ nhất của người thợ mộc, nghĩa là họ làm cái công việc nẻo gỗ, họ cũng phải có những gì đặc điểm như là nẻ mực, tay cầm rìu, rồi đứng vững trên mặt đất. Thì ngài Nagasena ngài đã dựa vào luật này, ngài trình bày ý nghĩa của một người hành giả, một viên hành giả một tu tập để bỏ phiền não cũng phải bằng cách đó. Là cái thứ gì? Một bài học rút từ sự kiện thiên nhiên mà chúng ta lấy đó để chúng ta suy xét thành một cái pháp môn của chúng ta tu tập. Ở đây không giả là cái tên ác này muốn giáo tiếp nhắc nhở cho người hành giả tu tập. Là khi mà muốn nẻo gọt những cái phiền não, thì một vị hành giả trước nhất là phải y cứ vào pháp của Đức Phật Đại Thiên. Bởi vì một vị A La Hán chánh đẳng giác khi mà ngài thuyết pháp cho chúng sinh nghe, thì những gì đúng với chân lý liên hệ với mục đích giải thoát có lẽ thì Đức Thế Tôn mới thiết. Do đó khi mà mình muốn tu tập cho tốt đẹp thì trước hết là chúng ta phải lấy vào pháp định chứng mực. Sau khi mà chúng ta đã dựa trên giới pháp định chứng mực, lúc bây giờ trong cái sự thực hành của chúng ta giống như người thợ mộc đẽo gỗ vậy. Cái khúc gỗ sau khi họ dựng đứng lên hoặc là sau khi họ để nằm xuống trên những cái chán cây đã được cắm sâu xuống đất, họ bắt đầu họ thả, họ đặt cái thân của cây gỗ đó ở trên những hai hoặc ba đoạn chán cây ở trên mặt đất, rồi họ đứng. Ở đây cũng ám chỉ cái việc mà một người tu tập là phải tu trong giới, bởi vì khi mà đã tu ở trong giới một cái tư chất, lúc đó tôi sẽ tu tập với tiến bộ được. Bởi giới năm tinh định, định năm sinh tuệ, nếu như không có giới thì tâm này nó sẽ bị hối và làm những cái điều sầm mậy. Mà nếu vì hành giả làm những điều trong mày thì ta không thể nào yên ổn để mà để mình tu được pháp được. Cho nên phải lấy pháp cận chừng và phải giữ giới. sau khi đã giữ giới rồi thì người này mới dùng trí tuệ để mà thấm nghiệm những chân lý pháp, như là dùng trí tuệ để quán niệm về sự vô thường khổ và vô ngã. Cái trí tuệ của người giả được ví dụ giống như là cái lưỡi búa hay là cái lưỡi rìu ném mà người thợ mộc dùng để đẽo gỗ như thế nào, thì khi mà chúng ta muốn đẽo gỗ cái gì nào đó, cái trí tuệ để chúng ta đẽo gỗ những gì nào tham sân si. Tại sao chúng ta nói rằng khi mà tu tập những đoạn trường phiền não là phải dùng cái trí tuệ giống như là cái lưỡi rìu của lưỡi búa sắc bén? Ở đây thì một người tu tập mà không có trí tuệ người này sẽ trở thành tai pháp. Cũng như một vị giống như cái người thợ mộc, ông đẽo gỗ mà họ không có, ông không có trong tay một cái búa bén hay là một cái rìu, cái lưỡi rìu, thì họ không thể nào đẽo được miếng gỗ được. Cho nên cái ý nghĩa mà nói về một người thợ mộc sau khi đứng vững ở trên mặt đất và họ dùng cái rìu để họ đẽo thì não đó, thì cái việc đứng vững trên mặt đất là giới, và cái công cụ để mà đẽo những thì não, cái công cụ đó chính là trí tuệ. Nhưng một người tu tập có giới và có trí tuệ chứ được, người này phải có cái đức tin nữa. Đức tin ở đây là một người tu tập là phải tin tưởng tuyệt đối vào Đức Phật, tin tưởng tuyệt đối vào giáo pháp và tin tưởng tuyệt đối vào tăng chúng. Tin Đức Phật là bởi vì Ngài là một chúng sinh đã tự mình giác ngộ chân lý. Con đường mà Đức Thế Tôn Ngài đã giác ngộ khi còn là vị Bồ Tát dưới cội cây Bồ Đề, lúc đó Ngài đã đi đúng đường lối và Ngài đã chứng được chánh hạnh giác. Nên khi mà chúng ta bắt đầu vào cái cuộc hành thiền tu tập là chúng ta phải nhớ biết chúng ta phải tin vào Đức Phật, tin vào vị giác ngộ của Đức Phật. Như vậy thì ý nghĩa này được dùng giống như là tay ông cầm cái lưỡi rìu vậy, tức là cái trí tuệ chúng ta phải dựa vào cái niềm tin nữa. Như vậy thì chúng ta mới có cái sự nỗ lực đúng đắn được. cái đức tin về Đức Phật ra thì một vị hành giả tu tập phải tin vào giáo pháp và phải tin vào tăng chúng. Thế nào là tin vào giáo pháp? Ở đây thưa quý vị, những cái pháp môn một vị hành giả được cái vị thầy truyền đạt dạy cho thì giáo pháp, dạy cho pháp môn tu trì, người này còn có niềm tin được giáo pháp mới thực hành được. Cũng giống như một bệnh nhân khi mà bệnh nhân đó có cái niềm tin ở thầy thuốc và niềm tin vào thuốc thì mới có thể uống trị lành bệnh được. Còn một người mà họ không có cái lòng tin đối với thầy thuốc, không có lòng tin vào những thuốc mà do ông thầy cũng đưa ra thì cũng không được, không hết bệnh được. Thì thầy thuốc ở đây là chỉ cho Đức Phật, và phương thuốc của ông thầy kê toa là chỉ cho giáo pháp. Rồi lại nữa phải có niềm tin ở tâm. Tâm tức là những vị là thành tựu tri kiến của giới hạnh, là đệ tử của Đức Phật, những vị thừa hành theo chánh pháp và truyền dạy lại cho chúng sanh. Thay mặt Đức Thế Tôn khi mà ngài đã viên thịnh Niết Bàn, thì viên giả tu tập có niềm tin ở tâm, là chúng ta có niềm tin thực chất là nơi có vị thầy người đã dẫn dắt mình tu tập. Nếu hiện giả tu tập mà không có niềm tin ở vị thầy, tức là vị hiền sư, không có niềm tin ở cái pháp môn, cái niềm tin không có niềm tin ở Phật là vị đạo sư đã vạch ra con đường, thì như vậy người này họ sẽ về trễ đối với cái sự tu tập, họ không thiết tha với cái gì tu tập, bởi vì họ thiếu niềm tin. Cũng giống như bệnh nhân mà không có tin vào thầy thuốc, không có tin vào thuốc mẫu thầy đưa ra, người này sau khi lấy thuốc đưa về để đó cho đến khi thuốc đó bị hư đi, người này không có uống những cái loại thuốc này thì chưa bị, nó sẽ làm cho phiền não của người này nó tăng trưởng, chứ nó không có thói giảm. Cho nên nói về cái chi thuật thứ nhất thì chúng ta thấy ở đây chúng ta nên biết rằng là cái đặc tính của người thợ mộ là khi họ muốn đẽo cổ, muốn xả cổ bằng cưa thì họ cũng đều phải có, họ phải lấy phương pháp là chuẩn mực. Chúng ta muốn tu tập thì phải nhớ đến giáo pháp chuẩn mực, và sau đó chúng ta giữ vững trên giới, an trú trên giới. Chúng ta phải thành tựu về niềm tin, rồi sau đó chúng ta mới dùng cái trí tuệ để quan sát. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta gọi là một người một viên hành giả tu tập như cái đặc tính của người thợ mộc. Cái đặc tính thứ hai của người thợ mộc là phải biết chọn gỗ. Nói tóm tắt như vậy là phải biết chọn gỗ. Ở trong này cái này có những chỗ mà người phụ tử chúng ta làm qua chúng ta sẽ không hiểu gì cả, hoặc là chúng ta đọc rồi chúng ta bỏ qua không có chịu tìm hiểu. Chúng ta nếu biết cái đặc tính thứ hai của người thợ mộc, tôi lại không có điều khác nữa. Người thợ mộc loại bỏ giác cây và chọn lấy lỗ cây. Cái giác cây ở đây tức là nói về cái phần gỗ mà sau cái lớp vỏ vỏ cây, sau cái lớp vỏ cây là cái phần gỗ gỗ thật, cái đó gọi là giác, gọi là giác cây. Và khi mà đẽo bỏ cái giác cây đó, thì cái phần ở trong ruột phụ cái thân cây, cái phần cứng nhất gọi là lỗ cây. Khi mà người ta chọn cái gỗ để người ta làm một cái mũi, người ta phải chút bỏ cái giác cây ở bên ngoài để người ta giữ nguyên cái phần cứng ở giữa cái thân cây. Ta muốn làm cái cây cột, bởi vì cho nên những cái ngôi nhà chưa mà người ta làm bằng cột gỗ người ta làm thao tốn mà thôi, tức là mỗi cây cột là một thân cây vậy, chứ không phải giống như thời nay người ta vì làm kinh tế nhiều cho nên mỗi khi mà có được một cái cột gỗ xuất. Lúc bây giờ họ tận dụng, họ dùng máy để họ cưa, họ xẻ, họ chỉ bỏ một ít cái da cây nó xù xì hay là chỗ cái thân cây chỗ nó bị méo mó, cho nên họ bỏ. Bây giờ họ lấy hết, chứ hồi xưa họ bỏ chỉ giữ cái phần lỗi bên trong rồi. Hai cái sự kiện này xưa và nay, cái đặc tính xưa và nay của người thợ mộc cũng có khác nhau như vậy. Người thợ mộc bây giờ nhiều khi họ muốn làm thành một bộ cột gỗ bằng gỗ, là họ phải làm nhiều, họ bỏ nhiều lắm tôi muốn gì. Thì ở đây được cái ví dụ, cái ví dụ này được nói đến khi mà một người tu tập là phải biết loại bỏ cái tạp chí, và cái lỗ cây ở đây đó giữ lại cái phần lỗ cây rất là chính trí. Tôn giả đang lấy cái lá này để ví dụ, khi mà nấu nướng cái giác cây thì ở đây là muốn ám chỉ cho cái tạp khí, và chọn lấy cái lỗ cây là cái phần cốt lõi của thân cây, đó là ám chỉ cho chính kiến. Nhưng trong trường hợp này chúng ta phải hiểu trong ba ý nghĩa của cái lỗ cây đó là như thế nào. Ở đây có cái gì? Trong cái ý nghĩa thứ nhất, chúng ta lấy theo cái câu kinh Pháp Cú Đức Phật này dạy, mười chín loại vỏ không?
Pháp đen
phải chọn lấy cái pháp trắng, giống như người cầm cân vậy, loại bỏ cái điều ác và chọn lấy cái điều lành, điều thiện. Cái nghĩa thứ hai của cái chữ lỗ tay ở đây trong cái bài kinh ví dụ về lỗ cây, Đức Phật ngài có dạy ý nghĩa này. Một người mà họ có ý muốn đi tìm cái lỗ cây trong rừng, nhưng mà người này thì không hiểu được, không biết được cái lỗ cây này như thế nào, cho nên người đó nhầm tưởng đi đến trước một cái cổ cây, họ trèo lên, họ đốn nhánh nhánh cây, thì cái quý vị họ lấy cái nhánh cây đem về nhà, đó là một cái sự sai lầm. Nếu Phật dạy rằng đối với người ấy, ta nói rằng người ấy chưa thực sự biết rõ lỗ cây. Thì ở đây ví dụ rằng là một người xuất gia trong Phật pháp, khi họ vừa xuất gia trong Phật pháp thì sau đó nở đất cung kính nó phát ra như này. Người ấy mãn nguyện nghĩ rằng đời sống xuất gia của chúng ta được nhiều cái từ lớn do lệ lọc phát sinh. Thì ở đây Đức Phật nói chỉ rằng những người này chỉ mới đạt được cái nhánh lá chứ chưa phải là cái lỗ cây. Lại nữa đó, người khác đốn bỏ nhánh lá, nhưng mà khi họ đẻo cái da cây thì họ nghĩ rằng đây đích thực là lỗ cây, nhưng mà khi họ đẻo họ lột cái da cây mà đem về thì không có xài được. Thì người đó được gọi là người chỉ có đạt được cái da cây của chánh pháp, cũng kia là lỗ cây của chánh pháp. Có một người thứ ba nữa, họ tỏ ra khôn ngoan và hiểu biết hơn hai người trước. Họ đi tầm hộ lỗ cây, đứng trước cổ cây, họ biết chặt bỏ nhánh và lá của thân cây đó. Họ bỏ được những lá cây, họ bỏ được những da cây. Cái da cây ở đây là như thế nào? Da cây ở đây chỉ cho giới luật. Nếu một vị thì sơ xuất gia, sau khi họ từ bỏ danh lợi, nhưng mà lúc mà họ duyên thì giới luật, họ trở nên tự mãn, tự tán, nghĩ tha, khen mình và chi người khác, thì cái trường hợp này chúng tôi gọi là người đó chỉ đạt được cái gia cây của chính pháp, chứ không phải là lỗ cây của chính pháp. Rồi lại một cái đặc tính khác nữa là con người xuất gia cũng giống như người đi tầm cổ lỗ cây, chặt bỏ nhánh lá, đẻo cái vỏ cây, nhưng mà họ giữ được cái giác cây. Họ lầm tưởng đây là cái lỗ cây của chị, nhưng mà người đó thật sự chưa hiểu được. Chưa hiểu, chưa biết được cái lỗ cây, cái gì, cái lỗ cây của chất pháp. Cũng như cái vị thì kheo khi mà xuất gia và họ có thể bỏ được cái danh cái lợi, họ có thể duy trì những lực, nhưng mà không vì đó mà họ tự tán tự tha, họ để vào quên, họ tinh tấn nỗ lực hành thiền, họ đắc được thiền. Vì thiền sao mà đắc được thiền? Không thiền á, cũng giống như là cái người mà họ sau khi đẻo vỏ, đẻo cái vỏ cây, họ chấp lấy cái giác cây gì đó. Dù cho mình đắc thiền đi nữa, Đức Phật thì dạy cái chuyện đắc thiền, đắc chính thiền, đắc giới của sắc giới chẳng qua được gọi là hiện tại là trú hay là em là trú, chứ chưa phải là giải thoát. Cho nên người nào dừng lại ở tổ thiền trước mà họ đã tu tập đạt được thì người này chỉ mới có nắm được cái giác này. Rồi có một người, ví dụ như một người thợ mộc mà họ đi vào rừng, sau khi chặt bỏ nhánh lá đẻo bỏ vỏ ở ngoài, họ lột vỏ cây họ bỏ lại, sau khi họ chở đem về nhà, họ đẻo bỏ cái giác cây và họ giữ lại cái phần lỗ cây. Cũng như thế nào, một người mà họ bỏ đi cái lợi giác cung kính, họ bỏ đi, họ không có tự tán tự tha, không có kêu mạng của giới hạn của mình, không có kêu mạng về cái thiền định mình đã tiếp, mà người này đi thẳng vào trong cái việc tu tập thiền quán, và họ đã đạt được cái mục đích trước đánh của đời sống bằng. Như vậy người này gọi là đạt được cái lỗ cây xuất pháp. Cái lỗ cây xuất pháp ở đây là ám chỉ cho quả vị A La Hán. Cho nên cái chữ lỗ cây trong trường hợp này chúng ta phải hiểu thêm cái nghĩa thứ hai nữa, là chỉ cho cái quả vị giải thoát. Thì như vậy ở đây chúng ta phải biết rằng đặc tính của người sợ vọt là họ bỏ một giấc cây và họ dọn lấy cái lỗ cây. Chúng ta tóm tắt cái đoạn này có nghĩa là một người tu tập là bỏ đi điều xấu, phải muốn bỏ đi điều xấu và chọn lấy điều tốt. Một cái điều tốt ở đây là từ thấp lên cao, nhưng mà bao giờ chúng ta cũng phải giữ lại cái lỗ cây của chánh pháp. Chứ chúng ta chỉ mới có cái sự bố thí cúng dường thì cái đó chưa phải là đạt được lỗ cây của pháp. Chúng ta tu tập kỹ giới cũng chưa phải là đạt được lỗ cây của giáo pháp. Đắc được thiền chỉ tức là thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, đạt được những cái trạng thái tâm định đó, vị hành giả nên loại trừ cái sự ngã mạn, kiêu mạn, cho rằng chỉ có mình là đúng. Phải bỏ đi, người này mới có thể giữ được cái lỗ cây. Ở trong cái đoạn kinh văn này nói đến cái lỗ cây thứ ba đó là ám chỉ cho chánh niệm kiến. Chúng tôi có trình bày chuyện hai ý nghĩa, một cái ý nghĩa trong pháp kinh là Đức Phật thầy dạy người trí là phải chọn lấy cái điều mình bỏ thì hiểu, ý nghĩa trong cái bài kinh ví dụ lỗ cây của Trung Bộ. Thì ở đây tức là không dừng lại ở chỗ giới luật chân duyên, không có dừng lại ở chỗ thiền chức, mà phải tiến đạt đến cái quả vị giải thoát. Còn ở trong trường hợp này, cái bản kinh ngày nay cái tên án này có giải thích một người mà từ bỏ dắt cây để chọn lấy cái lỗ cây là để chỉ cho cái trường hợp là bỏ đi cái tạp chí, và tạp chí ở đây là tạp chí thuộc về thực chí đoạn chí. Chắc theo thực chí, ví dụ như một người mà họ chắc rằng là thân xác và linh hồn là một, ở đây dùng cái tính mạng tâm chi bất chi bất tâm sinh mạng, chúng ta gọi sinh mạng chỉ cho cái linh hồn. Còn cái thể xác sẽ đi rằng nếu mà chấp được cái thân này có cái linh hồn thì như vậy chấp cho cái đường kiến. Còn chấp cái đoạn kiến là thân này là khác mà mạng sống, tức là cái linh hồn là khác, cho nên thân này chết là hết, thì vậy rơi vào cái tình trạng loạn trí. Hoặc là có người họ chấp thủ rằng là người nào làm người đó chịu, người đó tạo ác thì đời sau người đó cầm họ khổ. Thì vậy trong khi cái gì cũng vô thường, của cái sự biến đổi biến hoại, cái bỏ trước và cái bỏ sau không cùng một trạng thái, nhưng mà người này chấp như vậy thì gọi là thường kiến. Còn nếu nó không phải người này làm nhưng chết là hết, không có ai hưởng, thì như vậy gọi là đoạn kiến. Vâng vâng. Thì như vậy ở đây trong cái bài kinh mà chúng ta vừa đọc qua đó, thì ở trong cái đoạn chót tôn giả Nagasena ngài đã giải thích về cái ý nghĩa gọi là thường kiến và đoạn kiến. Khi cái người đồng mộc mà họ đóng đồ gỗ, họ đóng thành cái sản phẩm gỗ, trong cái quá trình đó họ biết lựa chọn những cái gỗ nào gỗ xấu, cái gỗ nào gỗ mục, chỗ nào là cái nhát cây mở họ bỏ đi để họ chọn lấy. Cái lỗ tay tức là chọn lấy cái chất kiến, thì chất kiến ở đây là gì? Ở đây là gì? Chất kiến tức là một cái duy kiến hiểu biết đúng đắn cái gì vô thường, pháp vô vi là vô thường thì nhận biết là thường, pháp vô vi là khổ nhận thấy là khổ, pháp là vô ngã nhận thấy là vô ngã, thì vậy người đó gọi là người có chánh tri kiến. Khi mà tu tập là chúng ta phải loại bỏ tạp kiến và chúng ta giữ cái chánh tri kiến. Nhưng mà trong cái đặc tính thứ hai của bài học, của đặc tính thứ hai của người thợ mộc, thì ở đây người ta làm việc, người ta làm đồ gỗ, người ta phải biết dọn. Chọn lấy cái gỗ tốt rồi bỏ cái gỗ xấu. Vậy khi mà chúng ta tu tập là chúng ta phải biết biết chọn lấy cái chánh kiến và bỏ tà kiến này. Như vậy thì trong cái bài học này chúng ta có nhiều cái ý nghĩa rất là quan trọng. Thứ nhất, về đặc tính của cái người thợ mộc là họ làm việc gì họ cũng phải dùng cái nảy mực để họ làm cho lập dấu cho cái thân được thẳng, cái thân cây thẳng được mới đẻo mới vào sau đó. Cũng như thế nào khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta phải luôn luôn lấy pháp làm chuẩn, phải dựa trên phương diện pháp để mà tu tập. Cái diện thứ hai là cái người thợ mộc quan là họ phải bỏ cái loại bỏ cái gỗ xấu và họ chọn lấy cái gỗ tốt. Chúng ta nói về cái gì hiểu thì như vậy là hai cái đặc tính của người tự một và vị hành giả nên làm theo. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc bài giảng ở đây. Tiếp theo là cái phần thảo luận. Khi nãy chúng tôi có nhìn thấy để đúng vật tính, nhưng mà cũng biết tờ đối cuộc tính giờ này nè. Đang ở đâu? Bây giờ trong trước những gì chỉ có mình thượng tọa tự nguyên, bạn biết cơ thượng tọa tự nguyên có mặt ở trước máy không? Như vậy thì làm sao chúng ta có thể và bây giờ thì xin thỉnh thượng tọa tự nguyên hoàn chỉ có một vài mình chia sẻ với Phật tử về ý nghĩa của bài học hôm nay. Bài học này chúng ta nói về hai cái đặc tính của người thợ mộc. Đặc tính thứ nhất của người thợ mộc là khi mà đẽo gỗ hay là cưa gỗ, họ phải dùng cái ống mực, ống mực để họ nẻ mực, rồi họ mới căn cứ vào mực đó họ đẻo, hoặc là họ vào họ cưa. Cũng như cái thiền giả tu tập tôi là phải lấy pháp làm chuẩn, y cứu vào pháp mới hành động. Còn cái đặc tính thứ hai là người thợ mộc, khi họ làm họ biết họ phải lựa chọn những cái bộ sống thì bỏ ra, họ chỉ chọn lấy bộ tốt để họ làm thành cái đồ bộ. Thì với hai cái đặc tính đó, chương trình thường đòi tự nhiên cùng đôi điều chia sẻ với Phật tử qua ý nghĩa này, và cũng nhận thấy có thường đòi pháp tâm đã vào rứt. Thì sau khi thường đòi tự nhiên thì chia sẻ xong, thì lúc đó cũng thường gọi Phật Đăng cũng có vài lời chia sẻ với hội chúng qua cái bài học này, hoặc là chúng ta sẽ luân phiên để hỏi. Bây giờ xin cung kính thượng tọa tự nhiên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sở Kha, và giờ có được chúng ta rõ không ạ? Cảm ơn cô Như Phật, cảm ơn cô. Chúng con thật sự nên lễ đến thứ Đức Phật, đến Đức Pháp, đến Kim Tăng, cùng cái lễ đến Sư Phụ Siêu, Đức Pháp Tăng, Đức Minh Hạnh cùng Sư Tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý Thân Nữ cùng Sư Phật Tử. Kính bạch quý thầy, kính thưa quý vị, của tập cái bài học hôm nay gần nhất thì chúng ta có nhiều điều hết sức là căn bản tốt đẹp, mà tôi nghĩ rằng chúng ta thấy như một người thợ mộc, họ lấy một cái sợi chỉ mực, nó là một cái thước đo, nó là một cái điều để mà họ có thể được đẹp, có thể họ làm cái gì mà chưa đúng mực, nó tốt với cái món Phật họ làm. Thì cũng vậy nữa, cái người tu tập phải dựa trên cái pháp, lấy cái pháp là một cái cứ, cái pháp là cái đề cương, cái mục tiêu cương chỉ nó được tốt đẹp, mà lấy pháp của Đức Phật. Kính thưa quý vị, cái pháp của Đức Phật cái xuyên qua chúng ta nhớ là phải dựa trên cái tâm thành thanh điển, mà chúng ta thấy ngày hôm nay thì nó rất là nhiều thứ, nhiều cái giáo lý, nhiều cái giáo đồ mà chúng ta thấy coi như là pha tạp lục tục hết. Thì ở đây cái gì là tính chất, nó mang tính giá trị nguyên thủy, cái gì là tính chất mang tính tức là đúng là y kinh nhất tự, tức là Phật thuyết, chỉ còn mà lời kinh mà không y kinh y pháp thì nó là ma thuyết, nó là quả thật như vậy. Mà chúng ta thấy cái một cái ý cứu pháp mà nó lại là một cái điều rất là quan trọng nữa là ví dụ như bây giờ vì nếu mà dựa trên pháp và luật của Đức Phật á thì tăng thành một lần chứ không có một cái chuyện mà hôm nay đổi từ ngày kia thay, rồi chỗ này đổi nước này thì nước nọ, mà trên tinh thần mà luật pháp luật Phật dạy mà trong thân bản kinh điển thì bây giờ nếu chúng ta đi đặt trên nước bất cứ ở nước nào, ví dụ như kia tăng đi qua bên Miến, đi qua bên Thái, đi qua bên Thích, đi qua bên Campuchia, Lào, v.v. Cái nước Nam Truyền Phật giáo giữ trên cái quy nguyên của cái giáo pháp và pháp và luật đó. Thì thưa quý vị, dầu cho bất cứ hình thái nào, cứ hành tâm sự phải là cứ hành như vậy. Và thiết pháp giảng đạo vẫn vậy, cũng phải dựa ra trên tâm tạng kinh điển, chứ không phải nó nói một cách tức là ở cái này này bà nó nói như thế này như thế kia thì hoàn toàn không thể nhận, mà dựa trên đây là kinh tạng, coi như số tạng tam bị tất cả bà có nói như thế này, quý thế gian bị tất cả đã nói như thế này, thì chúng ta biết có sự y cứ tất cả pháp, nó là một cái cái mẫu, một cái thường điểm chung cho tất cả mọi người đi cứ hành chung cái đó. Thì ở đây chúng ta thấy phải nói rằng là cái sự tu tập của ngày hôm nay nó là một cái điều hết sức là rộng rãi, hết sức là lớn lao. Mà ai có khi đến thì chúng ta thấy cái sự tu tập của mọi người nó là một cái điều mà người ta chỉ mang tính đơn giản, chỉ là niệm Phật có bỏ tụng kinh không phải không nói. Nhưng ở đây chúng ta thấy đó chính là một sự thực nghiệm, đó chính là một cái điều mà chúng ta thực hành để chấm dứt sinh tử khổ đau, hay chúng ta thực hành để mong cầu cái sự an vui, cái sự hiện tại là cứu trong đời này. Thì cái thứ thì chúng ta phải có một cái chúng ta gọi là một cái lề lối, một cái nền tảng căn bản, chứ không phải là lúc này như thế này, lúc kia như thế nào. Bởi vì chúng ta ý cứ như vậy đó, cho nên quý vị nhớ rằng cái gì là sự thật, cái đó mới tồn tại, cái gì là pháp, cái đó mới nó mới đưa đến cái kết quả an lạc tốt đẹp. Còn có thể nói rằng nếu như không thì tất cả mọi thứ nó đều có một cái, đều có một cái tính chất, có một tinh thần mà chúng ta thấy là rồi chúng ta không thể nào mà chúng ta giải quyết nhau được. Ví dụ như chúng ta thấy có những đạo đó, bên xứ này thì nó cái hình thức này, bên xứ kia hình thức kia, ở nơi này thì tu theo này, ở nơi khác tu theo nọ. Không như bây giờ cái vừa bên vấn đề thiền, chúng ta thấy thiền đó, thì đến một ngày dạy có hai cách thiền, chỉ thiền quán thôi. Hôm nay thì chia rất là nhiều thiền, thì theo cái nước này nó là như thế này, theo nước kia nó là như thế nọ. Ngay cả Việt Nam của chúng ta cũng chia ra nhiều cái thứ thiền mà không. Thì ví dụ như vậy thì chúng ta biết lấy cái đó là lấy pháp làm ý cứ, lấy pháp làm thì lấy pháp làm một cái sự đúng đắn, làm con đường chỉ lối. Như là người ta học phải cầm cái sợi chỉ một con ta đó, mình từ nó bốn sợi chỉ một đi đường nào, sợi chỉ một cái đường đó thì nắm nghe cái sợi chỉ một đó. Cho nên vì vậy chúng ta có một cái sự tu tập thì chúng ta phải nên có một cái sự cẩn trọng, bởi vì ở đây không phải mà dựa trên tất cả cái dựa trên pháp, đi cứ đi pháp cái tu tập thì cũng có kết quả tốt đẹp. Còn nếu như mà chúng ta không đi đến nơi lời Phật dạy thì chắc chắn rằng cái sự tình sự việc này sẽ gặp rất là nhiều cái sự cản trở và cái sự không thành tựu của mình. Và quả thật thì ở trong chúng ta thường thường nghe chúng siêu đã có nói trong một kinh, cái ví dụ ở đây đó, cái bài kinh ví dụ ở đây đó, thì chúng ta thành tựu các cái gì, các kết quả tốt đẹp về danh sơn, về lợi lạc, ngay cả các thiền chứng tu tập chứng đắc đến tên lý tam tứ đạo, thì cái đó nó chỉ mới là giác cây, nó mới chỉ là bỏ cây, nó chỉ mới chỉ là cành lá cuối cùng, và là chính tri kiến, nó mới chính là cái loại cây. Thì cũng vậy ở đây cái người là một nó họ đẻo họ lọt tất cả những cái vỏ cái giác cây để họ tìm cái loại cây để họ làm những cái vật dụng cụ về họ của họ, để cho nó chắc, để cho nó đẹp, để cho nó tốt. Thì cũng vậy cái người tu tập á, là chúng ta phải lộ trừ cái thường kiến, cái đồng kiến. Và ở đó chính gì loại trừ một cái thường kiến đồng kiến đó, tu tập bằng cái chánh tri kiến, bằng cái chánh kiến dẫn đường chỉ lối, bằng cái chánh tri kiến để chúng ta mới tiến tu đạo pháp, để là chúng ta thực chỉ cái niệm cái định của mình mới chiến thắng được cái phiền não, theo ở đấy mới là thành tựu được cái quả vị an lạc giải thoát. Chúng ta thấy ở đây đối với con người thường thường thì chúng ta rơi vào cái thường kiến hay là động kiến. Động kiến thì chúng ta thấy là chúng ta nghĩ bàn là những người như vậy thì những người là không tin trời đất, không tin có Phật, không tin có đời này, không tin có đời sau, không tin có nhân quả, thì không tin có cái cha mẹ, có cái sự kính trọng, cái một trưởng thượng lớn tuổi vân vân, thì những người đó cái thứ gì phát triển là ghê. Ai mà là người động kiến, người ta ác cực kỳ, bởi vì họ không sợ tội, sợ nghiệp, sợ quả gì trên thân họ, họ sát thủ, dạ, giết người không nhúng tay, dạ. Nó có hai cách giết, cái giết bằng cách tức là chánh giết, cái giết bằng cách tức là bạn đã sát bọn nhúng tay người ta mà. Có nghĩa người ta không thể mà chịu, người ta biết được người ta đau khổ lâu dài, vân vân. Thì chúng ta thấy cái người động kiến là nó khủng khiếp. những người đoàn kết như thế này thì cái quả báo của họ khác lắm. Sau khi chết họ phải làm nhiều một có một địa ngục đoàn kiến. Và cái địa ngục đoàn kiến đó, họ sẽ sanh ra một thời gian, tiêu trì sạch họ còn. Họ tái sinh thú thai lắm, họ có thể tái sinh lần nữa. Thì con người họ không có cái trí tuệ nữa, con người họ rất là đần độn và ngu si, vân vân. Thì chúng ta còn thấy cái thường kiến á, thì chúng ta còn tin tưởng, ví dụ như thần linh thượng đế hay kia, hay là chúng ta chắc có cái chắc ngã, rất là nhiều thứ đa thần, vân vân. Thì cái thường kiến này hầu gì cũng còn một chút gì đó mới để nhớ để thương chút xíu hơn là cái đoạn kiến. Mà chúng ta thấy cái người thợ mộc đó, họ đi tìm cái loại cây, không phải chúng ta là con người tốt tập mà chúng ta phải tránh xa. Chắc chắn đoạn kiến này tránh xa rồi, ngay cả thượng kiến chúng ta cũng phải tránh xa. Mà chúng ta chỉ tin trên gì, tin trên cái nghiệp quả, tin trên cái sự vận hành của nghiệp quả, tin trên cái nhân duyên hợp hành của tất cả, tin trên cái sự tu tập có sự tiến hóa, có sự an vui. Khi chúng ta tin Đức Phật, tin giáo pháp, tin chúng ta, mà chúng ta phải tin Niết Bàn, tin cái sự vô nhiễm, đó là một cái lòng tin nó tối thượng. Khi chúng ta tạo tác, khi chúng ta hành động, thì có thể nói rằng là tất cả, có thể nói niềm tin, nó là cơ sở, nó là một sự thúc đẩy. Mà cái niềm tin này nếu như có một trí tuệ, nó nên vượt qua cái thừa cái đoạn, thì cái niềm tin này chúng ta, nếu bị ảnh hưởng tu tập mà được như vậy thì cái sự tu tập nó tiến triển nó tốt đẹp. Mà ngược lại nếu như mà chúng ta không có cái sự không có một sự hiểu biết một cách rõ ràng và tốt đẹp kịp thời, khi chúng ta tu chúng ta cũng không tu tập tốt đẹp. Mà khi chúng ta mơ mơ hồ hồ, chúng ta không vững vàng, hay là chúng ta không có chỗ cho mình một cái chánh tri kiến kịp thời, cái sự nguy hiểm vô cùng thì chính mình. Chúng tôi nói sự nguy hiểm ở đây chính là cái sự gì? Kính thú vị, con người thường thường á hay có sự hoài nghi. Nghi về cái gì? Nghi về hành động việc làm của mình làm, nghi về cái phước hậu quả, nghi về cái nghiệp vân vân. Hãy nghi hoặc về tam bảo. Mà chúng ta nhớ đây là những cái thường kiến của chúng ta, hay là những cái pháp bất thiện pháp trong lòng chúng ta dễ dàng khởi lên. Mà một cái ý kiến được rằng có một sự xuất hiện của bậc đạo sư như là Đức Phật, có cái pháp chính là một lần những lời giảng dạy những pháp này, những mê cái ngộ đi khổ rất là có sự ẩn lặng thiền đạo của chư hiền thánh tăng và chư vị phật tăng đã đang tu tập. Thì chúng ta có một sự suy nghĩ như vậy thì cái sự tiến thủ của chúng ta nó mới tới, và cũng phải chúng ta vượt qua cái thử cái đoạn để chúng ta nhắm hướng cái gì, chúng ta đi thẳng đến cái giá trị giải thoát. Chúng ta nếu chúng ta làm các công đức thiện sự như là bố thí, như là trì giới, như là tu tiến, tất cả những cái thiện sự, những cái điều đó nhằm mục đích tức là đưa về cái chánh sự kiện, sẽ đưa về cái con đường chấm dứt sinh tử khổ đau. Thì giá trị đó chính là cái giá trị nó nói đến khi đó chính là chúng ta làm các công đức thiện sự, góp kẹt các công đức thiện sự này làm lên một cái gì, lên một cái pháp độ, để từ pháp độ đó mà nó kết tụ cái bồ đề đạo quả của chúng ta. Khi mà vị hành giả vượt qua được cái thường cái đoạn, như là nói có cái niềm tin, có cái trí tuệ ở đó, thì có tính, có thắng, có niềm, có định, họ làm một việc nó sẽ được tốt đẹp. Hay là chính vì có một chánh tri kiến đó cho nên nó mới là một ánh sáng, nó mới là một cái khi mà Việt Nam nó một là một hướng đi đúng, cho nên chúng ta mới chấm dứt và chúng ta mới đoạn trừ cái đau khổ nó đúng. Vì vậy cho nên cái sự tu tập cần thiết cho một con người phải có một cái sự lắng tâm, có một cái sự kiểm soát một cách rõ ràng, dùng cái gì như một người thợ mộc, họ tìm đến cái lỗ cây dắt đỡ tất cả, thì chúng ta cũng phải gội rửa và dồ đẻo tất cả những cái gì thuộc về cái điều hiểu sai, hiểu lầm, hiểu được đúng của mình. Vậy sẽ có lời điều rửa mạnh như vậy thì nếu có đi những cửa một tốt thì tôi cũng thấy ngay. Và tiếp theo vì tôi cũng tính là vì tỉnh thư tọa Phật Tăng có vài lời và cái bài học hôm nay, cái sự suy nghĩ của Đại Đức Phật trong bài học hôm nay cũng như để đến cho chư Phật tử. Và tôi cũng tỉnh thư tọa Phật Tăng có mặt trước máy không ạ? Dạ, bây giờ thì nếu mà họ có hỏi thì các bạn sẽ tỏ bây giờ hỏi như thế này.
Dạ,
bây giờ thì con người thường thường á, thì bạn thường thường ra ở đây như một người đã bỏ họ chọn cái giác cây, họ loại bỏ tất cả những cái giác cây hay là cái vỏ cây nó hết thì họ tìm cái loại cây. Không phải vì hành giả mà được ví dụ trong bài học hôm nay, tức là trong cái bài học thứ cái đoạn thứ hai hôm nay, tức là phải loại bỏ cái hình thức như là thường gọn, thường thiết đoạn kiến, thì tính theo thường gọn đó. Thường thường một Phật tử người ta làm phước, người ta làm phước hay người ta tôn trọng, người ta không hiểu nghĩa, người ta chỉ đến chùa, người ta nghe pháp thì nghe pháp, làm phước thì làm phước, lễ Phật thì lễ Phật, vân vân. Thì những cái tinh thần đó có phải là người Phật tử đó nó không hiểu biết gì hết, vậy nó có rơi vào thường đoạn hay không, hay là nó có tính cách như thế nào, hoặc là người Phật tử nên hiểu biết rằng là chúng ta làm cái gì khi chúng ta thực hành các thiền sự. Thì có lẽ tịnh không đang nắm được cái câu hỏi chưa? Nếu như là một người Phật tử, người ta đi chùa, người ta không hiểu, người ta chỉ biết là nó bảo người ta tu thiền, người ta tu thiền, người ta làm phước thì làm phước, người ta tụng kinh, kêu học nhưng ta không biết gì hết. Và một người Phật tử, người ta đi, nếu như vậy thì họ có rơi vào cái thường kiến hay không? Hay là một ngày là kinh thực kính tỉnh thường tỏ nó tiếp tới là một người Phật tử đi chùa, chúng ta phải có một chánh tri, chánh kiến như thế nào, và để chúng ta tu học tốt đẹp thì kinh cũng tỉnh tỏ.
Nhưng rất thật nhé, cô tâm mời nhé, mình mời cô về nhé. Để cô đặt đơn giản được tập được tác được tăng lên để mình đạt được chi và tự tiêu. Chúng ta mình làm được. Cô biết chi tổng được tăng, cũng phải là cô thì mới được tăng từ lúc. Cái tâm cái câu hỏi của đặc biệt thì chúng tôi cũng trả lời như thế này. Và chúng ta cũng biết một cái người dễ dạy thì khi họ học tu, trong khi họ học thì họ học, trong khi họ làm phước thì họ phước, trong khi họ phải giới họ giới. Thì nhìn vào thì chúng ta thấy cũng giống như từng đạo từ truyền nói dạy gì phải là đạo. Và như mở đó thì có phải là họ bắt trí không? À, thực sự thì chúng ta biết rằng nếu một người khi mà hiểu cái học Phật này ra từ đời sống cư sĩ hoặc là bố thí cũng dường để chẳng nên làm cho mình giữ giới là chỗ một mặt cho mình ở cái mức độ, thì khi mà hiểu như vậy tuy là cái tăng kêu họ cũng vẫn là nhưng họ hiểu được cho mình cái lời thầy kiểu như là lời dạy cái chi tăng của họ là, nhưng mà chúng ta cũng thấy trong tâm thiện thì nói tâm thiện lý trí là tâm thiện hợp lý đó, tâm thiện lý trí là cũng gọi là hỗ trợ, thì do thân trợ là do những người khác kêu gọi và hỗ trợ, do những lời kêu gọi mình, thân trợ là do bạn bè lôi kéo mình đi, thì mình đi vào thì mình cũng có những cái tâm thiện. Tâm thiện đó thì nó chia ra hai loại tâm thiện vô trợ và tâm thiện tội vô trợ và tội tất cả vô trợ lý trí, hoặc là tội tất cả vô trợ lý trí. Thì nếu mà mình suy nghĩ thì thật là có tí, còn nếu mà không suy nghĩ thì đặt lên cạnh lý trí. Như vậy thì mình nhìn vào cái tâm thiện mà do cái tác động từ cái lời nói người ta, hay là tác động từ cái nắm tay dẫn vào, thì mình hiểu cái đó là cái tâm thiện của trời. Nhưng mà nếu mà cái cái người đó khi mà nghe nói như vậy là suy nghĩ và ký và thấy được nhân quả, thấy được sự tốt 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 đẹp do cái thiện pháp và thấy được cái tốt đẹp gì giới hạn thì người đó có thể là tâm thiện hoặc ký nó cũng tâm để tạo người làm việc tốt. Nhưng mà nếu người đó hoàn toàn giống như giờ người chưa từng được nghe chưa từng được biết thì có thể là người đó có thể làm bằng những cái tâm thiện lý trí, thì nó cũng có hỗ trợ từ thân trợ nắm tay nắm chân nắm tay hoặc là chặt vào, có thể là hỗ trợ thì hỗ trợ là do cái lời nói kêu gọi mình ra. Thì nhìn vào thì thật sự thì mình rất là khó biết cái tâm của người, cái tâm khởi cái từ khi đức Phật Bạch Hà tâm, cái tâm mình biết cái tâm người đó. Còn đối với bản thân mình thì mình khó biết được cái công việc và theo cách công việc thì công việc tâm thiện hỗ trợ cái gì một hai cái cách có nghĩa là có thể tạo thủy, có thể tạo trả, có thể tạo bằng thân trợ, có thể tạo bằng hỗ trợ. Nhưng mà nếu mình nói về cái người Phật tử mà khi mà thường thường thì chúng ta thấy đối với Đức Phật mà ngài nói chúng ta nghe cái gì chúng ta đừng có dội bài bác, cũng đừng có dội tán thán, phải nên suy nghĩ đúng với kinh đó chứ là làm gì này được người trí tán thán, làm gì này có lợi ích cho mình, cho người, cho đời, cho đời ta, thì chúng ta hãy biết đó là lời dạy Đức Phật. Như vậy nhìn vào Đức Phật ngày dạy đó thì chúng ta hiểu cái lời dạy của Đức Phật đó thì bình thường là do cái tình huống của thiện pháp và bất thiện pháp. Bởi vì Đức Phật còn biết tất cả các pháp thiện, tất cả các bất thiện biết hết. Nên khi mình dạy nghe cái lời dạy Đức Phật đó thì mình luôn luôn phải suy xét cái những kia mình hiểu được cái tinh thần, cái tâm thiện cho ra cái là tâm thiện thì nó cho ra cái quả là nếu mà nói cái tinh thần nhân quả. Nhưng mà rồi chúng ta cũng phải hiểu sâu xa thêm, có nhiều khi chúng ta làm việc thiện bây giờ mà nó chưa kịp trổ thành thì mình cũng kiên nhẫn, cũng kiên trì để mình làm và mình thấy rằng cái việc thiện của mình làm cái gì thì nó cho thành có nhiều hậu quả gì chứ mà thì có nhiều không có thì cũng hiểu được gì đó. Mình hiểu được giáo lý của Đức Phật, có nhiều khi Đức Phật nói rằng do cái tâm của chúng ta là do cái nghiệp lực nó kết tụ và cái đối tượng cúng dường. Bởi vì thường quý vị thấy trong kinh nó nói rằng đối tượng cần cúng dường thì bị có nghiệp đó, thì vị nó phải nhập tiền diệt, tả tiền diệt ra. Mình là cái người có vật thực và có cái tâm có được thứ nhất thì nó sẽ sanh ra bị có nghiệp. Còn nếu không thì nó cho ra sanh nó nghiệp của họ có nghiệp thì tiếp ra. Nên khi mình thấy rằng trong cuộc đời Đức Phật dạy bất cứ cái tôn giáo nào thì nhiều khi mình cầu nguyện thì có nhiều lúc đó, có nhiều khi mình cầu nguyện nó cũng không được, có nhiều khi cầu nguyện được, có nhiều khi làm nó không có được trong kiếp này, nhưng mà nó lại được tục kiếp cao, có nhiều khi làm nó cũng được trong kiếp này. Thành ra có nhiều khi chúng ta thấy rằng đối với cái hướng nghiệp mà Đức Phật nói nó có rất là nhiều đa dạng đa chiều. Có nhiều khi chúng ta làm, chúng ta thấy có người làm thì nó tội thanh nó liền. Nhưng có nhiều người thì kiếp sau nó tội thanh, có nhiều người thì kiếp sau nó tội thanh. Nên cái vấn đề của Đức Phật này công nghiệp, cái việc mà làm tốt của chúng ta đó, chúng ta bố trí cúng dường thì có cái tâm ý, đối tượng ý, đồ Phật ý. Mà nếu đúng tốt đẹp hết đó, thì chúng ta có thể cho là việc nó nghiệp. Nếu không thì có thể cho là thành nó nghiệp là kiếp sau. Có thể là cho là hậu có nghiệp. Tới những cái động lực năm ở giữa tâm nó nhiều cái động lực thứ bảy thì nó nhiều cái động lực thứ nhất, nếu mà cái nào nó tổ thành cái nào không tổ thành thì nó trở thành vô nghiệp. Và một cái người Phật tử mà khi mà để hiểu được cái đề mà thường tiếng đoạn tiếng cũng rất là khó, có nhiều khi chúng ta thấy là chúng ta không có thấy chân cảnh hết toàn diện. Nên có những lúc chúng ta thấy một cái người khổ mà khổ ngoài, có nhiều khi chúng ta do cái trí tuệ, do cái tri tư, và do những khi chúng ta có thành thông chúng ta thấy được, nhưng mà nó chỉ là phàm, nó chỉ là phàm nhân thành thông nó chứ chưa phải là cái thánh nhân. Tại vì khi chúng ta thấy bằng thành thông như thật sự, thì chúng ta thấy được biết sao, nhưng mà có nhiều khi chúng ta không có thấy toàn diện mà chúng ta phải những tài kiến. Thì trong pháp hai cái loại tài kiến tâm mật tinh thần dẫn xuất phát rất là nhiều từ những người có thể có nhớ được chúng ta và là những người có thể có thành công nhớ được chúng ta nhưng họ vẫn bị tài kiến thì họ thấy được chúng ta nhưng họ không thấy nhiều chúng ta nữa. Và nói Đức Phật đó là người biết được chúng ta và nhiều chúng ta nữa. Rồi có nghĩa hàng trăm ngàn kiếp mà biết được. Còn nhiều khi chúng ta thấy thì chúng ta thấy được một kiếp hoặc là 10 kiếp, 20 kiếp. Nhưng mà cái thấy chúng ta nó vẫn có giới hạn ở 10 kiếp, 20 kiếp, không thấy được cái tâm kiếp, ngàn kiếp. Mà là nhiều thành kiếp, nhiều hành kiếp chúng ta không thấy được. Còn Đức Phật lại thấy toàn diện. Nên nhiều khi chúng ta cũng rất là dễ bị thối chịu cái lòng tin đối với Đức Phật, lời dạy của Đức Phật. Hoặc là có thể thối chuyển lòng tin đối với những lời dạy của Đức Phật Duyên Hoa Giáo Pháp hay là về lời dạy của Duyên Hoàng Tăng Chúng. Tại vì mình không có hiểu được sâu xa và mình cũng không có khả năng để hiểu được toàn diện. Chính vì như vậy nên khi mình thấy ở kiếp này kiếp kia nhưng mà trước những kiếp đó mình không thấy được, nó cũng vẫn thành ra đại diện. Chứ từ khi nào mình thấy được đầy đủ cái nhân duyên hết toàn diện đó, thì mới có những cái tánh kiến. Mình biết được cái kiếp đó ta hay ngoại bây giờ. Nhiều khi nó rất lâu nhưng mà giờ cũng còn đổ hoài. Thế nên nhiều khi chúng ta hiểu Phật Pháp đó, rất là khó hiểu. Ở chỗ mà cái nghiệp phát kinh đa giá, cái nghiệp được mất hạ cái nghiệp, chúng ta cũng khó biết được hết. Nhưng mà nếu người tử mình học nhiều và mình nghe về đa chiều đa dạng á, thì cái trí tuệ mình có và mình bớt đi những cái nào tạp kiến. Từ chuyển đoạn kiến hay vô nhân vô quả kiến hay vô hành kiến thì sẽ bớt đi một số tạp kiến. Còn nếu mà mình không hiểu được thì mình rất là dễ bị rớt vào cái tạp kiến và những quan kiến hay là còn khó như vậy. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật thì mà ngày còn ở đời hay người ta đã bắt đầu nghiêng những vị đầy đủ giáo pháp đầy đủ với cái đạo quả đó thì lúc nào các vị này có ở đâu thì Đức Phật cũng bảo là chắc chắn là chỗ đó nó không có phát sinh ra cái sự sai lầm. Tại những vị này vừa là những vị có thành công, một người là những vị hướng lên người. Còn ngược lại thì chúng ta thấy rất là khó để mà chúng ta khó có những cái lưới từ trước đó khiến vô duyên vô quả vô hành vị là rất là khó. Thì chính vì khó thoát như vậy nên chúng ta cũng khó đắc chứng đạo quả không được quên. Thì những người đắc đạo quả không được quên họ bị thân kiến tài nghi là bị thánh thủ. Còn vì chúng ta chưa đắc đạo quả nên chúng ta còn bị dắt phải cái vấn đề này cái cản trở của chính một đại đạo chúng ta. Nên nếu Đức Phật mình dạy là mình lúc nào mình cũng phải có cái niềm tỉnh giác để mình thấy được cái sự khổ đau của danh sách nó là cái gì đó. Rồi rất nhiều khi á mình tu tạng xuống làm vua là có tổ không có tổ thì mình cũng phải kiên trì hoặc là nó tổ hoặc là có một phần nào đó hạnh phúc mà vẫn còn nhiều phần đau khổ thì chúng ta biết rằng không phải là chúng ta được sanh về cõi trời rồi là chúng ta hoàn toàn hưởng phước hết và chúng ta thấy như là những vị gia ma những vị diêm vương thì nửa tháng làm vị tiên nửa tháng làm diêm vương thì xuống địa ngục cũng đánh hành hình chúng ta. Thì chúng ta thấy những cái điều đó Đức Phật nói rằng nó cũng là do cái nghiệp tiền ác chúng ta làm nó quá khứ nó quá tiền quá bây giờ tổ thanh tiền ác nhưng mà nếu chúng ta hiểu được đó thì có nghĩa là do cái tâm tiện chúng ta tu tập đó nó có lẫn vào cái bất tiện nó tu tập nó không thuận tiện thành ra cái sự mà thanh nhị cõi đó chúng ta còn bị những cái lệ thuộc chi phối do cái nghiệp lực hay là do cái nhân duyên hay do cái tánh pháp của mình hiểu biết ở đâu rồi có cái lòng tin nó bao nhiêu thành thì tùy mình thôi. Thành ra chúng ta thấy nếu mà nói về cái giáo pháp Đức Phật thì cái Phật cho chúng ta biết nó rất là nhiều cái chiều hướng nên Đức Phật ngày tiên chúng ta đó chúng ta không nên nhìn theo một cái chiều hướng và chúng ta nhìn đa chiều hướng thì chúng ta sẽ thấy được cái nhìn toàn diện còn nếu chúng ta gắt chặt một cái nào đó thì chúng ta có thể dễ bị rơi rớt vào tạo kiến bào kiến hình kiến hay con do kiến do lạc do hành kiến Còn khi mà chúng ta nhìn toàn diện đó, thì có những khi chúng ta nhìn vào cái thân ngũ uẩn nó lại khổ luôn rồi, mà đã là cái thân này nó khổ như vậy thì chúng ta còn sự an lạc không có. Thì đó cũng là cái cách để mình nhìn nhận cái pháp hữu vi, vì cái danh là pháp nó là pháp hữu vi. Pháp hữu vi thì luôn luôn lúc nào cũng bị bức bách về vô thường khổ những vô ngã. Thành ra chúng ta muốn cầu sự bình an ở trong cái đời sống này không có được. Chúng ta còn bình an không có được, dù người cũng người có phước như là vua chúa, nhưng mà trong đời sống còn vẫn như là đánh qua đánh lại, giặc giả chiến tranh đau binh loạn lạc, nó cũng vẫn nổi lên thích mùa hoặc là những cái lời cầu cầu châu chấu phá hoại mùa màng nó vẫn nổi lên. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là ở thân con người đó thì Đức Phật cũng nói cái pháp căn bản là tứ đế, khổ đế cần phải biết, Phật đế cần phải diệt, đạo đế khổ tu và diệt đế cần phải thật chứng. Mà làm sao mình có cái tâm tu tập mà vững mạnh như vậy thì mình bớt đi những cái hoài nghi, và mình có thể bớt đi cái thời gian bỏ cuộc đời của mình không có được hạnh phúc hơn. Tại vì chúng ta thấy có nhiều người họ một cái thời gian lâu như vậy họ không có được giữ giới, không có được tu, thì họ vẫn bị hạn chế cái nghiệp của họ. Trong lúc mà họ vì một cái điều kiện nào đó mà họ đứng ra để họ xây dựng và làm được những cái điều đó mà họ lẫn lộn pháp bất thiện, thì khi lẫn lộn pháp bất thiện thì Đức Phật thì dạy không những ta một cái lẫn lộn bất thiện thì nó tạo ra bất thiện nghiệp. Như vậy là một cái tính chất công bằng trong cái tinh thần nhân quả. Và chúng ta cần phải có cái sự thẩm phát nhiều về do khác mà Đức Phật ngày thường nói. Những vị mà hiểu pháp như là thì tu Arhatha giống như bắt rắn mà bắt cái đầu không bắt cái đuôi, thọ trì pháp mà không chẳng thọ trì thì nó sinh ra những cái loại tạp kiến, vì mình bị từ những đạo kiến đó, những cái tư tưởng thọ tưởng dục lạc đó là biết bàn thì có những cái quan kiến sai lầm rất là mạnh mẽ. Và chúng ta phải nói rằng học Phật pháp rất là nhiều, chúng ta gặp những vị tưởng hậu về trong nhắc nhở chúng ta còn những cái thời gian khoản, thì chỉ có như vậy chúng ta bớt nhiều từ và chúng ta có ghi chứng đắc đạo quả. Còn nếu không thì chúng ta rất là khó để chứng đắc đạo quả, là vì sự tạp biến và tâm biến thì giới tâm thủ rất là khó để ngọt chúng ta được. Như vậy á, thì nhìn vào cái người Phật tử làm phước tình biết làm phước tình biết làm như vậy rồi cái phước tới tổ thân lúc nào đủ duyên để tổ thân. Chứ chúng ta không có mong mỏi, nếu chúng ta mong mỏi quá thì chúng ta coi chuyện cái tâm mình bị dao động, nó mong mỏi nó không được thì không ra cái tâm tốt. Còn nếu là mong mỏi được thì nhiều khi mình bị cái tự kiêu tự đại của mình cho rằng mình được cái gì được cái gì thì mình cũng là sự thất thoát dưới bề mặt bề trái hoặc bề này bề kia. Thì thật là một cái người mà họ càng tu tập nhiều là thì họ càng đến những biện pháp nhiều hơn. Khi qua cái thời gian tu tập mà họ ở trực diện để nhìn vào những cái chiếc sự kiện nào trong tâm thanh tạp của mình, chỉ có như vậy thì họ mới có thể từ từ dập tâm thì họ đạo từ được những cái tâm thiện do cái hình thức của mình họ những cái hình thức không có đúng với thành nhân, không có ứng với cái tinh thần đạo đức đó. Những điều đó đều phải nên tránh xa hết tất cả. Vì không tránh xa thì mình sẽ nguy hiểm với cái phản ảnh của mình, sẽ mang tai tiếng, sẽ bị chuyện thị phi, chuyện tai ba loại nhỏ đến mình. Mình cần phải cố gắng tránh xa. Và những người bạn khác, người xấu, người không có tài quý, sẽ cần phải tránh xa nữa. Thì đây là cái câu trả lời cho cái câu mà chúng ta tự tìm mới vừa hỏi chúng ta bây giờ thì cũng là cái nơi thật sự những cái cổ cũng hơi khó chịu, và thành ra cũng trả lời để những người trời trả lời bây giờ thì đến cái thời gian mình làm được gì.
Dạ, chúng ta sẽ đến được học pháp này.
theo có thể xin hỏi thì tôi đang thêm một phòng đó có lẽ là sư phụ Thị Siêu đã đề nghị rồi, từ năm tháng là sư phụ Thị Siêu có lẽ sư phụ đã cho đại sư đề nghị thôi. Thì có lẽ sẽ tính nghe cùng tỉnh là thường bà trả lời sự trong của hội nữa. Có thể nói rằng cái người Phật tử họ rất là bình thường về một cái tri kiến tu tập, mà thế nào để gọi một chánh tri kiến hay là một chánh kiến mà để chúng ta có một sự tu tập tốt. Chứ mà giờ họ tin thì cũng tin, mà mình cũng tin tin Phật pháp, mình cũng làm phước, mình cũng dường, mình cũng coi như là làm cái việc của cái tu tập vân vân như là thiền định. Bây giờ nói rằng là họ tu thiền là họ đúng rồi, mà tu thiền đó chính là một điều mà họ chắc chắn họ sẽ được coi như là được kết quả, được cái là tốt đẹp. Họ chỉ suy nghĩ như vậy, thiếu liệu liệu cái sự suy nghĩ của họ như vậy có đúng không, có tốt không, khi mà họ cần tu thiền họ cần phải có những cái pháp gì để có sự hỗ trợ cho cái việc tri kiến của họ tu thiền, hay là họ làm tốt thì cần phải có cái tri kiến mà người chánh kiến để mà họ hiểu biết đúng khi nghe Phật pháp này, họ hiểu biết đúng. Chứ còn cũng như như người thợ mộc thì người ta lựa chọn cái loại cây cũng vậy, chúng ta cần phải hướng dẫn cần phải chỉ dạy cho người Phật tử khi nghe pháp, khi học pháp, khi hành pháp thì chúng ta phải có một chánh kiến để cái lợi ích đó là cái như thế nào. Cái không thích tôi phải đặt là một có thể
cái nói là chấm kiến của người Phật tử nghĩa là cái phương pháp nào. Thật sự rất nhiều những gì mà nếu mà mình muốn tu tập mà để tâm mình được phát triển thì mình nên dựa vào cái giáo lý tứ đế và giáo lý thập nguyện duyên. Để nói về tứ đế thì tại sao mà nói về tứ đế, ví dụ mình thấy khổ của mình là cái thân của mình có là cái khổ đế. Nói cổ đế chứ Phật nói cổ thân, cổ già, cổ đạo, cổ chết, cổ người thương, cổ người ghét cái gần, cổ còn muốn không được, cổ cũng muốn thu quẩn. Như vậy thì cái tâm của mình suy nghĩ các tác hữu vi là cái thân của mình hay là các cái danh hay pháp của mình nó đều là khổ hết. Dù mình được sanh làm giàu, giàu có hay là vua chúa hay là quan quyền, hay là những người thân nhân thành đạt, những người ở đời được hạnh phúc thì cũng không có tránh khỏi những sự thật này. Nên Đức Phật nói rằng nếu mà cái chánh kiến mà dựa vào cái giáo lý tứ đế là khổ đế, rồi mình dựa vào cái lòng tham là bạch đế, ví dụ mình thấy tất cả chúng sanh là bị thúc đẩy bởi lòng tham thì mình coi rằng mình còn ngồi do lòng tham này, do lòng tham thúc đẩy mình. Như vậy thì mình lấy cái chánh kiến dựa vào cái danh pháp để tắt pháp của viên này, mình biết là cái lòng tham đó là nhân để đưa đến luân hồi. Rồi mình chánh kiến mình dựa vào cái đạo đế là bát chi đạo. Bát chi đạo cũng nói chánh kiến trên vị trí được thực tại bằng chánh niệm, chánh nhiều, chánh lợi, chánh giới, bằng chánh đấng của mình, chánh thủ, chánh tâm. Thì nói như vậy thì quý vị thấy bát chi đạo là cũng nói lên cái chánh kiến, chánh tư duy rồi. Tính chánh kiến là cái sự hiểu đúng đắn trong cái tinh thần nhân quả nghiệp báo. Chánh kiến thì trong cái giáo lý thập nhân viên, trong tứ đế, trong năm nhân quá khứ, năm quả hiện tại, năm nhân hiện tại, năm quả tương lai, mình dựa là dẫn cái lý duyên kinh. Thì khi mình có dựa vào đó mình mới thấy rằng mình là luân hồi làm người, thì dù là vua chúa thì họ cũng phải cổ người sanh, cổ già, cổ đau, cổ chết, không có cánh nào của người là cánh tỏ nữa. Rồi dù là vua chúa thì cổ người thương người ta cũng phải không có chịu, rồi cổ người ghét cái dân vua chúa cũng phải chịu. Bất cứ thường dân, thứ dân hay là tiên tiên hay là phạm tiên gì trong đời này, tất cả những này cũng phải chịu hết. Thì nếu mình dựa vào cái trí tuệ mình hiểu vậy đó thì cái chánh kiến của mình vững hơn. nếu mình dựa vào cái vấn đề mình làm thiện, mà sao giờ thiện không đổ thanh làm ác, sao giờ cái người kia làm ác, sao giờ ác bạc, ác báo không có chuyện quả. Nếu mình suy nghĩ cái đó thì mình có thể bị giới hạn. Nhưng mà nếu suy nghĩ về luân hồi mà Đức Phật nói, cái khổ mà người xưa cũng cao ghét cái lần đó, thì mình thấy rằng thật sự trong bộ luân hồi, chúng sanh vào luân hồi đó thì có nhiều người ấy, mình ghét họ, họ tốt, có những họ có tốt hơn mình cũng có. Bởi vì mình chỉ là một cái sanh trong một cái sa mạc, mình không phải là cái gì chánh đẳng giác, không phải là bị độc giả, không phải là những bị tinh thần tự tử. Mà mình chỉ là những người thường thôi. Dù là Đức Phật chánh đẳng giác nhưng mà đẹp ra là cái người thường, cái người mà hại Đức Phật cũng vậy cũng đời. Dù Đức Phật ngày có thì đẹp ra cũng làm biết bao nhiêu việc. Hoặc là Đức Phật ngày nhìn chuyện thế đời, Đức Phật ma răng giá cũng muốn người mắng chửi. Hoặc là dù là Đức Phật ở đời thì ngoại đạo cũng giết là sinh ra tiếng để dù không biết Đức Phật. Thì chúng ta thấy những chuyện đó, Đức Phật là người ghét còn phải gần, người thương, người ta thì chuyện đó là cái sự thật, dù là các Đức Phật cũng không thoát khỏi cái vấn đề. Thì chúng ta làm phước, cái phước chúng ta có bao nhiêu mà chúng ta mong chúng ta đừng gặp người chúng ta ghét, và chúng ta đừng có đời những người chúng ta thương. Thì ta cũng quy thì nó tâm diệt, dù là người thương người ghét của mình nó cũng do nhân duyên tâm diệt ta cũng không tránh khỏi. Thì nó tâm nó tiêu diệt đó, thì mình cũng không có mong mỏi được. Thành ra Đức Phật ngài nói một cái người Phật tử mình dựa vào tứ đế là hiểu đạo đế là bác di đạo, mình chỉ cần cố gắng thực hành và chánh kiến và chánh tư duy, như là ly dục tư duy, nó có hạnh tư duy hoặc tệ tư duy, và chánh kiến mình hiểu rằng mình hiểu giáo lý từ vô minh có hành, thành có thức, thức chân pháp lục nhập túc tập họ đó, tập họ có ái, tập phụ có hộ, có thanh lậu tử. Nếu mình chánh biết được ái khi thọ nó không duyên giả, chánh biết toàn diện thì sẽ giác ngộ giải thoát. Còn nếu mình chưa có chánh biết thọ là duyên giả mình còn thì mình muốn chánh biết luân hồi cũng không thể nào được, không phải do mình nói. Nên Đức Phật còn nói giống như bây giờ một cái người nghèo khổ mà tự tin là đế vương hay là tà hay là tỷ phú á, thì không phải vì mình nói mình tỷ phú mà nó trở thành tỷ phú, nhưng mà tại vì mình không có tiền nên mình không thể nào thành tỷ phú được. Thì cũng như vậy, khi mình còn tham ái thì mình sẽ tái sanh, không thể nào do mình nói giúp luân hồi được. Mà cái quan trọng là hết tham ái. Nếu mà thực hành hết tham ái cũng như Đức Phật cũng nói là cái người tu tập đúng giống như nắm cái đuối con bò bố trong cái thời kỳ ra sữa vậy đó. Dù mình có cầu nguyện thì cũng có sữa, mà không cầu nguyện thì cũng có sữa. Có cầu nguyện cũng có sữa, mà không cầu nguyện cũng có sữa, tại vì đúng cái phương pháp lấy sữa. Thì cũng như vậy, giống như thập niệm viên của Phật dạy, do cái thọ viên cho ái là Phật ái có thủ. Mà nếu người nào muốn biết mình hết luôn rồi, họ là không viên cho ái. Mình chánh niệm tỉnh giác bất cứ một cái đầu cảnh họ, dù là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ, cũng không có duyên cho các ái, tình ái, như ái, trí ái, thị ái, trục ái, tác ái. Thì mình sẽ hết cái chuyện là tham ái thì sao để sống một đẹp chánh được rồi. Còn nếu mà còn duyên cho tham ái thì mình sẽ không có chánh dứt. Hoặc là họ lại duyên cho tham ái với hình thức là tinh thần, bực bội câu đẩy, mình cũng không có cái này chất đó. Và mình xin mê mình không biết thì mình cũng tránh niệm tỉnh giác, mình biết được mình có xin mê. Thì như vậy nên những người Phật tử mà có chánh kiến mà dựa vào cái danh và sắc á, thì cái chánh kiến của nó tương đối rất là bảo đảm. Còn cái chánh kiến mà mình không có hiểu được, mình bị đánh giá hành động thì làm phước của mình, người khi mà hành động khác là hành động tội đó. Mình chỉ mình thấy nhưng mà mình không có thấy được xa hơn, và mình cũng không hiểu được các pháp hữu vi sanh ra để cho tâm tánh chúng sanh nó còn thì nó sẽ sanh ra đủ chính mình thức hết. Nên nhiều khi mình thấy Đức Phật này giả mình tu tập đó là mình có tìm thấy cái tiền nợ của mình, mình tìm thấy cái đoạn từ tiền nợ của mình chứ không có nhìn ra ngoài. Cái đó là cái hình thức mình thấy mình còn từ một bộ thứ chuyện là cái hình thức của tham ái, về muốn tốt mình không có tốt, hoặc là mình thấy điều này nhưng mà không nhận diện ra được. Thì khi mình không nhận diện ra được thì cái hình thức luân hồi nó không có với mình mà. Thành ra chúng tôi xin nói ngắn gọn á, nếu mà người nào Phật tử mà muốn nói đến kiến thì chỉ dựa vào tứ đế, cổ đế, Phật đế, Diệt đế, Đạo đế, khi nào mình từ được cái tập đấy hết lòng tham thì mình sẽ kiếm được gì về giúp đỡ và kiếm được tu bát chánh đạo để đoạn từ lòng tham. Còn nếu mình hết lòng tham rồi thì mình sẽ được tìm nào biết bàn hoặc là tạo được tổng cái ngũ quỷ giúp đỡ. Chỉ có khi nào mình dựa vào cái tứ đế và cái có cái tập niệm duyên và năm nhân quá khứ bây giờ còn luân hồi đó có gì thấy cái người còn luân hồi đó ví dụ mình có nhân sắc này đó. Nếu mà mình tin tưởng người là còn luân hồi là còn tiền não luân hồi thì mình cũng sẽ không bao giờ tin những người nào đó mà còn hiện hữu ở cuộc đời này hay là người đã chết thì mình cầu nguyện người đó hoặc là người đó không có mình cầu nguyện đó như người thân thích hoặc thờ quan âm hay là họ suy nghĩ về địa tạng cái địa dưới địa ngục những hình thức đó nó sẽ không có trong cái tâm của người mà hiểu được cái luân hồi nếu người nào còn tiền não còn những luân hồi và cái người nào mà hết tiền não rồi đó, thì sao đời sống này cũng không luân hồi nữa nhưng mà những người đó không phải là ma quốc tha tội chúng ta nhưng mà nếu mà chúng ta đó mà tu tập mà hiểu đúng tôn thờ đúng đức Phật đó, thì cái hàng chiên thiên đó họ hộ trì với chúng ta vì họ luôn luôn hộ trì cái chánh pháp và hộ trì cho cái chánh pháp thì họ thấy chúng ta tu tập đúng chánh pháp tin tưởng đúng đức Phật đó, thì họ hộ trì chứ còn đức Phật nghĩa viên tịch nhất bàn rồi và cái hộ trì cao thượng nhất là chúng ta suy nghĩ về đức Phật nhưng mà chúng ta không có tin đức Phật tha tội và ban phước là vì nếu những cái người nào mà nghĩ rằng đức Phật này tha tội và ban phước cái tin người đó có thể có vấn đề và có nghĩa là lại Phật mình lại Phật mình tin tưởng đức Phật hoàng mình nhà cũng là rất một tơi còn là mình tin tưởng đức Phật hoàng mình cũng bị tai nạn hoài thì cái đó là do nghiệp quả của mình thôi chứ còn mình đã thấy đức Phật ở đời dục họ thích ca cái nghiệp quả chín mùi thì vui luôn nó phá cũng giết chết thôi thì nó không phải là đức Phật còn ở đời còn vậy còn bây giờ mình tin tưởng đức Phật còn nghĩ rằng mình phát tài mình không làm tốt mình phát tài hoặc là mình tin tưởng đức Phật mình nghĩ là mình hết tội lỗi hoặc là mình sẽ vượt phải được cái tai nạn thì cái điều gì tin tưởng cái gì cũng thể nó sẽ ảnh hưởng đến cái tu tập của chúng ta. Còn khi mà chúng ta tin tưởng đức Phật là một đấng tiếp giảng cái sự thật ngài nói về lòng tham đưa đến luân hồi để mình còn lòng tham thì mình còn luân hồi chứ không có thể nào vì có đức Phật mình còn những đức Phật còn mình sẽ biết luân hồi vấn đề là còn hoặc là tin tưởng đức Phật là mình còn luân hồi mình tin tưởng đức Phật mình còn tham ái thì vẫn luân hồi nên dùng thường đức Phật này nói là dù người ở xa đức Phật người thực hành đúng là dạy đức Phật cũng giống như ở gần đức Phật nhưng mà người này bị hành sai thì cũng giống như xa đức Phật vậy. Người nào mà cầu tham ái mà nắm tham ái mà muốn được hạnh phúc thì người đó không bao giờ được hạnh phúc và chúng ta phải hiểu vậy. Thành ra đối với cái lời giải đức Phật thì những gì phải dựa vào cái tứ đế như là khổ đế Phật đế diệt đế đạo đế và lấy gì dựa vào cái giới tập niệm duyên hoặc là cái gì dựa vào năm nhân quá khứ đó ví dụ do có phiền não thì có ái có thủ có vô minh có hữu có hành nên có tướng thân còn lúc còn rồi có năm cái quả hiện tại người nào có thức dẫn sắc lục nhập túc thọ thì người đó có quả hiện tại thì quả hiện tại do nhân quá khứ mà người đã luân hồi thành ra chúng ta cũng không có tin những người họ tuyên bố là mình Phật này cái nọ các hoàn họ mà chúng ta phải tin được ngoài chúng ta niệm đông niệm tay để sanh hoặc để khỏi đông khỏi tay này chúng ta cũng không có tin được thì chúng ta thấy còn tiền não chúng ta còn luân hồi chứ không có thể nào có đức Phật nào là đưa chúng ta qua sẽ làm chúng ta Phật chúng ta thấy hình ảnh đức Phật thành Phật ở cõi năm tỷ mười châu này đức Phật này thành Phật ở trong cái cảnh luân hồi này ngày giác ngộ một cách luân hồi biết chúng ta đừng biết chờ một cái tư tưởng nào đó từ giống như thượng đế vậy thì chúng ta sẽ được về với thượng đế nếu chúng ta tin thượng đế chúng ta niệm thượng đế thì có một hình thức nào đó ai tin một đức Phật nào đó tự nhiên đức Phật nào anh niệm gọi đó nó cũng là hình thức giống y như vậy thôi chúng ta cũng không có tìm cái chánh kiến được trong vấn đề nếu chúng ta đặt chánh kiến vào trong vấn đề chúng ta có vấn đề vấn đề là từ cái tâm chúng ta có vấn đề. Thôi thì bây giờ chúng tôi đã thấy cũng quá giờ những lần câu hỏi chúng ta sẽ cuối gì cũng như tôi trả lời nhiều chút xíu. Thay vì bây giờ thì chúng ta xin giới thiệu ngày mai á thì ví dụ như đặc tính của tỉnh nước giảm tư sẽ cũng đọc được quyền dạy vào ngày mai. Bây giờ thì chúng tôi thấy như là 10 giờ 10:30 3 phút rồi, bây giờ thì mời chị tính lên chị ơn cái câu chúng ta.
Sa thu lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Tăng đã từ bi thảo luận câu hỏi của thượng tọa Tây Việt. Dạ, cảm ơn thầy Ngọc. Sa thu lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông đông, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Earth, trưởng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ hữu Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các vật hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Thank you. Thank you.